Tác phẩm Huyền thoại mở đất. Tác giả Trần Hiền Ân. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Trung Cang. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bắt đầu từ một ngày mưa. Thường thì nên đến chợ đồn vào mùa hè để được hưởng cái không khí trong lành khi tiết trời mát dịu, để đi thơ thẩn theo những con đường đất trân, dẻ loáng, loang lổ, những khoen nắng đổ vàng, nghe tiếng ve sầu trên tán lá cây vườn hai bên, để tham dự vào những thú vui của vùng cao nguyên. Rập chim rừng, hái trái rừng. Đằng này chúng tôi đến chợ đồn vào mùa đông, nhận mấy cái ngày nghỉ cuối cùng của học kỳ. Đoàn chúng tôi có 5 đứa, cùng học lớp 8 trường trung học Hùng Vương. Trong đó người hướng dẫn là Hoạt, quê ở chợ đồn. Do đông nên anh em, ông ngoại đã ở sát cạnh nhà tôi nuôi cho ăn học. Đường từ xóm tôi chợ Vinh lên chợ đồn trên 40 cây số, có một đoạn là hương lộ chạy giữa đồng ruộng, còn lại hầu hết đi xuyên qua đồi núi, nhiều chỗ đều dốc kháng ngoặt, phải dắt xe đạp. Tính hết giống như tên đặt, hoặc là người hoạt bát vui vẻ, nói cười luôn miệng, những câu bông đùa làm cả bọn cười giòn, hoặc lại thuộc đường rất kỹ, nhớ từng khúc quẹo, từng dòng suối, những gốc cây to, những khối đá lớn ven đường, đều có tên riêng với sự tích từ xưa, hoặc biết rõ cả, giảng giải cho chúng tôi. Nhờ trời âm u nên chúng tôi đỡ mệt, không đổ mồ hôi, không khát nước, đứa nào cũng phấn chấn. Hôm nay mùa đông, lại đúng vào cái ngày trời động nên đường vắng lắm. Chúng tôi không gặp chiếc xe lớn nào, chỉ thỉnh thoảng có một vài xe gắn máy chạy ngược chiều, hoặc từ đằng sau vượt lên đằng trước, đôi khi là lời cổ vũ, cố lên và chúng tôi cũng phụ họa theo. Hoặc nói, đường này vừa làm lại năm ngoái mới được tốt như vậy, trước đây thì đến mùa mưa là hôn đa và xe đạp đành chịu, có những cái đoạn lầy lội, bùn đất dính bết vào trong cái bánh xe, chào thua luôn, xe tải cũng không dám chạy. Lên đến bằng Kim Sơn thấy thời tiết khác hẳn, vì đạp xe chúng tôi không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ nền đất thấp hơn, mây xám phủ dày và gió hun hút liên tục. Từ đây đã vào đỉnh của cao nguyên Vân Hòa, đường khá bằng phẳng, chỉ có một con dốc phía trên sớm bằng ngồi. Ngoặt nhưng ngắn, dắt xe đi lên không mấy chốc, còn lại chúng tôi như những vận động viên sắp đến đoạn nước rút, đứa nào cũng cúi mình xuống giữ vững tay lái tranh tài. Xe của Hoạt chạy trước là chiếc xe duy nhất có chuông, tiếng kiến công vang lên. Một thời người ta gọi xe đạp là xe kiến vì phải có tiếng chuông kiến công thế này. Bỗng Hoạt phát tay ra hiệu cho chúng tôi chạy chậm và đến một cây lớn. Hoạt dừng lại, vừa lúc ấy thì có một cơn mưa to ào ào đổ tới. Chúng tôi nép vào gốc cây để tránh mưa. Đúng là mưa như trút nước, nước xối xạc, xào lên cành cây, nước vồ vào áo mưa khiến cho áo mưa dính sát vào người. Có khi vài giọt nước bắn vào mặt đau điếng. Bây giờ thì chúng tôi mới thấy lạnh. Hoạt nói, nghỉ một chút, qua cơn mưa này mình đi tiếp, không còn xa nữa đâu, sắp tới sớm rồi. Cây này gọi là cây chang chang, theo người lớn nói lại, nó là một cây cổ thụ lâu đời, hồi ông cố mình còn nhỏ đã có cái cây chang chang. Chúng tôi đưa mắt nhìn quanh, chắc đứa nào cũng muốn hỏi Hoạt về cây cỏ, nhưng dưới làn mưa trắng xóa, cây thì lắc lai, cây thì lảo đảo, không nhìn rõ lá cành. Lại thêm lạnh nên đứa xít xoa, đứa khít hà, hai hàm răng tôi đánh bò cặp lập cặp. Cũng may là cơn mưa ngớt dần và gió chỉ còn heo heo, trên nền trời xám đục, mặt trời là một cái vành tròn tỏa sáng mờ mờ. Trước khi tiếp tục lên đường, Hoạt bảo chúng tôi, các bạn để ý, bây giờ vào cái vùng đất trân đất dẻ cứng nên thường trơn, dễ trở cái bánh xe dễ ngã. Khác với đoạn từ dốc bằng ngồi tới đây toàn là sạn đầu rồi, Mỗi hạt sạn cỡ bằng cái đầu con ruồi khiến cho mặt đất không trơn nhẵn. Do vậy mà tha hồ chúng ta đua xe không nguy hiểm. Chưa dứt lời hoặc đã nhấp cái bàn đạp vượt tới, tôi bị tụt lại phía sau, chỉ còn nghe. Đám gò cây chang chang, này còn gọi là gò anh nhỏ. Gò cây chang chang là do có cây chang chang, chúng tôi đã có lần nghe hoặc kể chuyện hồi xưa, họ Trần và họ Huỳnh thách nhau trồng cây. Còn vì sao gọi là gò anh nhỏ, chắc cũng bởi cái sự tích gì đây. Theo lời cha tôi, chợ đồn quá xứ có rất nhiều chuyện xưa tích cũ. Tôi định bụng, đến nơi sẽ tìm hỏi những người lớn. Chính vì sự ham thích này mà tôi đã rủ các bạn theo Hoạt lên vùng cao nguyên này. Chúng tôi theo lời của Hoạt dặn, không đi nhanh lắm, không đua, nhưng cũng không thể đi chậm hẳn vì đường trơn. Chợt nghe tiếng quân la oai oái, rắn, rắn. Quân thẳng gấp xe lại, choạng vạng suýt ngã. Mấy bạn khác cũng suýt ngã theo. Cách vành bánh xe của quân độ vài thước có một con rắn đen đang bò. Hoặc cười lớn, không phải rắn đâu, trùng, con trùng khoang đó mà. Chúng tôi cùng sững người nhìn con trùng lớn bằng ngón tay, dài cỡ 7-8 tấc, đang kéo một vệt thẳng qua đường. Quân nói, trùng gì mà to vậy, khủng khiếp, khủng khiếp. Khủng khiếp, đó là hai tiếng mà quân thường nói mỗi khi gặp điều lạ, gây ngạc nhiên hoặc sợ hãi. Thứ thì nói, khủng khiếp gì, chỉ có kẻ nào miệng hầm gan sứa trong già hóa cuốc mới thấy trùng kêu là rắn. Rắn phải nhanh nhẹn phóng tới, uống mình, bò đi quanh co chứ. Rắn gì mà chậm rì, thẳng băng vậy. Phát dựng xe, đến bên quân vỗ vỗ lưng vuốt ngực quân mấy cái, lẩm bẩm theo cái điệu bộ. Hú ba hồn bảy vía, anh bạn quân của tôi, tỉnh lại đi. Một bậc tướng quân như anh bạn, thường tự xưng lẽ nào lại sợ con trùng là giống hạ đẳng. Xứ sở đất nước của bạn Hoạt vốn hiền lành, tuy nhiều cây cao bóng cả vật lạ nhưng tất thảy đều hiền lành. Phải chăng đây là một cái cách giới thiệu màu sắc quê hương của bạn Hoạt? Vậy chúng ta hãy dành thời giờ quan sát con trùng khổng lồ này, à quên, khủng khiếp này. Chắc là ở thời đại khủng long còn sống sót. Quân nhỉ, vậy chẳng có ích sao? Phát nói đùa mà thật, chúng tôi đứng xem con trùng bò qua đường, thân trùng đen mốc, đầu trùng thì hơi lớn hơn, phần miệng màu đỏ hồng. Cách chừng hai lóng tai có một cái khoang nhạt hơn, cái khoang này định danh cho nó. Nó kéo dài cái thân thể ở phía trước, dùng cái đoạn đầu bám xuống đất, trường đưa phần sau tới. Nơi nó đi qua, chỗ đất mềm để lại một vệt bò mờ. Một cơn gió mạnh báo hiệu cơn mưa nữa sắp tới, chúng tôi vội vàng bỏ con trùng đạp xe đi, mặc cho cơn mưa đã ào ào đuổi kịp. Chúng tôi không dừng bước, 10 phút sau, căn nhà đầu tiên của vùng chợ đồn đã hiện ra. Tiếng cổ Hoạt trong mưa. Đây là xóm dưới, nhà mình ở xóm phường, phía ngoài ngã ba gần đây, trong xóm là xóm chợ. 5 phút sau, chúng tôi tới nhà Hoạt, phía trước là hàng rào xanh bằng cây chìa voi, sân rộng bày nhiều chậu cây cảnh xinh đẹp, một cây rùm rụp tỉa thành hình con nai dáng vẻ ngơ ngác. Chúng tôi rửa chân bằng nước ngọt, tức là nước được hứng từ mấy nhà chảy xuống, trong chiếc thùng đất đặt ở chân thềm, nơi cái góc mái nhà và cái trái nhà giao nhau. Màu nước giống như màu nước trà, múc bằng cái gáo dừa lớn. Tôi để ý thấy dọc theo chân rào và quanh chân những chậu cây cảnh, mặt đất có đóng một lớp rong mỏng màu lục nhạt, có vẻ rất mềm và rất mịn, so vào hẳn rất mát. Mái nhà lợp ngói vì thời tiết lạnh nên rêu xanh bám đều. Màu rêu đậm phủ lên cái màu ngói tưởng như đã cũ kỹ lắm, thêm nhà cao xi măng lên nước đen láng. Trên đó có một bộ phản bằng gỗ mít, chỉ có 2 tấm, mỗi tấm rộng đến 7-8 tấc. Bên cạnh bộ phản là một chậu lửa lớn, những viên than hồng vùi dưới cái lớp tro mỏng. Sau khi thay quần áo khô, chúng tôi xúm xích quanh cái chậu lửa, sưởi ấm tay chân. Mẹ và chị cũng Hoạt vội vàng lo bữa cơm. Em chúng tôi đã đói lắm, Cha có hoạt hỏi han trò chuyện vui vẻ cùng cả bọn, nhưng không rời chỗ ngồi bên chậu lửa. Ông bảo, cư gia trên này là phải mùa mưa ít muốn đi đâu, ở nhà thì không rời chậu lửa, như bác cũng bắt đầu ghiền lửa rồi. Tôi thưa, cháu nghe người ta nói ghiền trà, ghiền thuốc, ghiền rượu, nay nghe bác nói ghiền lửa nữa. Cha có hoặc tiếp lời, đúng là ghiền lửa đó các cháu, nếu không ôm cái chậu lửa thì ôm ba ông táo, ngồi trong cái bếp ấm hơn, nhưng ngồi lâu quá thì khói nó ám, khác nào ung khói, bữa ra nghe cả người hôi khói, chẳng dễ chịu gì. Chúng tôi ăn cơm xong thì trời chuyển thành mưa dầm, mưa không lớn nhưng dai dẳng. Thứ nhắc lại việc quân tưởng lầm con trùng là con rắn, cha cô Hoạt nói. Điểm đặc biệt là giống trùng này chỉ có ở cái vùng chợ đồn mà thôi. Mưa dầm thế này, đêm nay có nó sẽ bò lên đầy đường. Cho nên người dân ở đây khi ra đường thường mang đôi guốc xuồng, bảng to, cao hơn guốc đi mùa hè để tránh cho chân không dẫm nước mũ trùng. Sinh ra ngứa ngái, gãi đến lở loét, và trước khi vào nhà họ luôn luôn rửa chân cho sạch, tác dụng của vò nước giọt ở chỗ trước đó. Nhiều người đi đường cầm theo cái chiếc que dài, thấy con trùng nào thì cởi nó lên, hất quăng trở lại vào vườn thơm. Bên xóm điền, đất ruộng nên không có trùng khoang đã đành, trong xóm cây da xà, trại trái thuộc làng Đương Sơn giáp với phía nam cũng đất trân, cũng vườn thơm mà không hề có trùng khoang. Chúng chỉ có trong một phạm vi hẹp. Một chiều từ cây chang chang gò, anh nhỏ qua hết chân dốc trạm, chiều kia thì đầu dốc lan vào phía trong chợ gần chân dốc đỏ. Những nhà nền đất thấp và không chắc thường bị trùng khoang đục nền bò lên. Thay chỗ mặt đất nứt nẻ, một chập như sau thế này, cũng có cái anh trùng khoang xuất hiện. Lúc ấy thì ta lấy một tí vôi ăn trầu hòa vào với nước và đổ xuống, trùng khoang sẽ không lên nữa, rắc vôi bột cũng được. Chúng tôi lắng nghe có phần tò mò, có phần cũng hơi kinh kinh khi nhớ lại con trùng lúc nãy. Hoặc nói tiếp lời cha, những cái con trùng thân ngắn thì lớn hơn, dài độ 4 tấc thì lớn bằng ngón tay cái. Trái lại thân dài thì nhỏ hơn, trùng 7-8 tấc chỉ lớn bằng ngón tay út. Trùng bò được bằng cả hai đầu. Đầu này gặp chướng ngại vật mà không thể lách, không thể vượt qua thì đầu kia bò ngược trở lại. Hoặc đứng dậy chỉ ra góc sân. Cái kia, chỗ gần cái bụi phù chung, vết đất nứt, tí nữa trùng sẽ trồi lên cho coi. Quả vậy, chỉ vài phút sau thì đầu trùng đã lộ khỏi cái mặt đất như quằn quại tìm chỗ bám víu, rồi từng đoạn lần lượt, và sau hết thì con trùng đã thoát khỏi lòng đất tối tăm, đón nhận cái ánh sáng lẫn nước mưa ngày mùa đông. Cha của Hoạt nói, bây giờ không sẵn voi, hồi bác còn nhỏ, nhiều người ăn trầu, nhà nào cũng có bình voi. Khi thấy trùng khoang, bọn trẻ lấy cục voi gắn nơi đầu cái miếng que dài rồi dí vào giữa cái con trùng. Một vòi mũ đục hơi vàng vàng xanh xanh phục lên, còn nếu trùng nhỏ sẽ bị đứt đôi ra. Chuyện con trùng khoang có lạ, nhưng cha Hoặc hẹn để tối vì nó có liên hệ đến nhiều điều nữa. Bây giờ cha có Hoặc chuyển sang những cái chuyện khác liên quan đến thời tiết mùa đông, như bắt nhím trong hang bằng chà vi, bắt cá trôi trên ruộng bằng nơm. Chẳng mấy chốc trời đã sụp tối. Trong nhà dưới, mấy cây củi lớn bằng bắp vế, bắp chân, cổ chân dài hơn thước, thước rưỡi gọi là củi gọc. Chỉ 3-4 cây là đầy của bếp. Chúng tôi quay quần bên bếp lửa, mẹ của Hoạt bắt chảo lên rang bắp, giả muối ớt pha nước rưới lên, vị bắp thơm, giòn, thêm hơi cay cay, mặn mặn. Bên ngoài thì tiếng mưa lào rào, tiếng gió hun hút. Nhưng trong này thì cạnh bếp lửa hồng, không khí thật vui vẻ và ấm áp. Chúng tôi tuy mới ăn cơm xong vẫn chiếu cố bóp rang một cách sốt sắng. Hết nhã này đến nhã khác, vừa nhai bắp vừa nghe cha Hoặc kể chuyện. Chuyện rằng, khỏi ấy vùng này mới quy dân lập ấp. thuồng luồng lên cạn. Đã sang đầu tháng hai ta, đêm lạnh cống, sáng đầy sương, nhà cửa cây cối vườn tược chìm trong sương, đó là báo hiệu một ngày nắng gắt. Mặt trời phía núi Kim Sơn từ từ vô lên, nhẫn nại nấp sau cái màn sương phủ trắng. Phải một lúc khá lâu, nó mới đủ sức nung chảy những hạt sương, làm cho sương rơi lập đập trên lá. Bây giờ ánh nắng xuyên qua màn sương dày, chiếu hồng lên phàn phật. Cả vùng chợ đồn đã thức dậy khi sương còn văng trắng, nhưng đến giờ này thì thôn xóm mới rộ. Bờ tre, hàng chuối, con đường, giếng nước mới hiện ra. Tiếng nói tiếng cười vang lên, một ngày mới thực sự bắt đầu. Ở xóm dưới, một số người đi làm sảy, đàn ông kẻ vắt rìu, người vắt rựa, đàn bà mang gùi, trong gùi có mo cao dở, ấm đất nấu nước, lá ngoáy. Họ ăn bữa trưa tại rẫy, chiều về tới nhà khi mặt trời vừa lặn. Một số người khác đi bẻ thuốc, tức là hái lá cây thuốc hút, gánh về trong đôi giỏ thưa hoặc mang theo gùi. Lá thuốc đem về đổ thành từng đống ở sân, nơi có bóng mát của cây mít, cây bưởi, rồi dùng ghim, tức là dùng một dây lạt tre vót mỏng, dài độ khoảng vài mét, xỏ sâu lá thuốc lại, treo lên giàn phơi khô. Ở bên xóm điền, đồng giếng cao là ruộng gò, nhờ nước trời mưa, lúa đang làm cỏ kỳ sao. Dưới ruộng có ba màu, màu xanh của lúa, màu đen của quần áo người làm cỏ, màu trắng của những chiếc nón lá cọ đội trên đầu. Lác đác những điểm trắng của những con cò. Bạn làm cỏ lúa dàn thành hàng ngang, lồm khồm quơ cỏ nhận chìm xuống bùn và cứ thế bước dần tới. Từ đám này tiếng hát rập cất lên. Bạn về dòng rõ qua truông, gió rung bông sậy để buồn cho ai. Đời đám kia thì đáp lại: đạo đồng mai trúc trúc mai, bữa nay trúc nhớ bữa mai mai chờ. Khác với hồng khoan, một bên nam một bên nữ khác đối đáp nhau với nhiều câu đối hỏi về nhân duyên. Hát rập chỉ hỏi chỉ nữ với nữ bên, thường là những lời bày tỏ tình cảm chung chung hơn, hoặc khơi gợi để tìm hiểu sự thông minh lanh lẹ của nhau. Điệu hát rập ngân dài lan tỏa, phù hợp theo động tác làm cỏ lúa khoan thai. Ruộng cầu là ruộng thấp, có nước quanh năm, làm được hai vụ, lúa đang trổ, xen kẽ nhau, một phần bông lúa còn vương thẳng, một phần bông lúa xay hạt đã bắt đầu hơi cong xuống. Bên gốc cây đa, dốc trạm, vài người gánh nước buổi sớm ngồi nghỉ chân. Trong mỗi chiếc vò đựng nước có cành lá đụng đỉnh, bỏ trên mặt, để khi bước đi nhanh, chạy lướt súp, nước khỏi văng ra. Đường từ dốc vào chùa Linh Phước, một hàng bông giấy nở đỏ. Mấy cái cây sứ cao trước cổng chùa thì chỉa lên trời xanh. Mùi thơm của bông sứ hòa với mùi lúa trổ bay thoang thoảng trong gió. Ở xóm vườn, đang là mùa dọn vườn thơm. Người dọn vườn chân đi đôi guốc gỗ, loại guốc tự làm lấy, đẽo bằng cây lồng mứt, xỏ cây quai dọc bằng dẻ, xe lại thành sợi cởi cái ngón tay. Ống quần dài buộc lại nơi cổ chân để dễ bước đi, khỏi vướng víu, tay cầm chiếc rựa nhỏ bén. Họ vừa đi tới vừa chảy, dứt những dây, những cỏ chằng chịt quanh cây thơm, những lá thơm già héo, những cành của cây che tàn sát xuống thấp, cốt cho quán đảng để cây thơm dễ phát triển có trái lớn. Vừa thơm thường là có hai trổ vào ra, dọn vườn đi theo lối cứ thế dọn dần tới, có thể khi vào ở trổ này, lối ra ở trổ kia. Những người dọn vườn thơm thì cặm cụi làm việc, nếu vài người cùng dọn thì cũng chỉ nói chuyện với nhau cho vui chứ không thể hát hò gì được. Người ta chỉ hát hò khi công việc có những động tác liên tục điều đặn, có thể thành nhịp điệu. Gặp ngày phiên chợ đồn nên không khí khá tấp nập. Chợ lúc này chỉ có vài dải liều tranh nhỏ, một số mặt hàng từ vùng biển đưa lên như cá khô, mắm, muối. Vùng đồng bằng đưa lên thì có vải, loại vải dệt bằng những khung cưỡi, đập chân, khổ hẹp, độ 4 tấc, cuộn thành từng cây. Có cây thì nhuộm màu đen, có cây thì để nguyên màu trắng. Hồi xưa nhuộm bằng lá cây, rễ cây, cọ, vỏ cây, rồi đem nhúng xuống bùn để giữ màu nên cây vải đen khi bán chưa phai hết cái mùi bùn. Phần lớn thì hàng hóa trong chợ là thổ sản, lâm sản, các loại khoai, đậu, tùy mùa có các loại trái cây, trái rừng, rồi dây mây, lá nón, sáp ong, mật ong, gạt nai. Mua bán bằng tiền mặt cũng có, trao đổi hàng hóa với nhau cũng được. Chẳng hạn như một thúng muối là bao nhiêu đậu hoặc bao nhiêu mè, một hũ mật ong lấy bao nhiêu vải. Chợ đông bắt đầu khoảng nửa buổi mai, tức là độ 8 đến 9 giờ sáng, thì người đi chợ từ các vùng lân cận đi bộ tới, đến trưa thì chợ tan. Bên ngoài chợ có mấy cây bàn, mấy cây phong đồng, những người đi chợ bằng ngựa thường cột ngựa ở đây. Vào mùa hè thì sau Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, ở từ vườn ra rừng trái cây chín rộ, hợp tràn ra những gốc cây này, mít chất thành đống, sim ổi, mần quân, chim chim, đủ dẻ. Trong gùi, trong kia, trong thúng, mùi trái cây chín thật dễ chịu, khác hẳn khi đi qua các chợ vùng biển nghe mùi mắm cá. Hôm ấy thì không khí yên lành như thế, vừa quá nửa buổi, non trưa lúc chợ đang họp đông, ngoài ruộng, ngoài gò, người lớn đang làm việc, trong xóm lũ trẻ đang chơi đùa, người già thì coi sóc nhà cửa. Bỗng có mấy người từ xóm dưới hoảng hốt chạy lên ngã ba xóm vườn, vừa chạy vừa la. Bởi làng xóm ơi, quỷ dữ tới làng xóm ơi. Cách la ấy người xưa gọi là la làng xóm để báo động kêu cứu, mong mọi người chạy đến giúp đỡ. Dân xóm vườn chạy ra thì thấy ở chòi, mong khá đông người. Ai nấy đều thở hổn hển, trẻ con thì mặt tái xanh không còn một giọt máu. Đàn bà thì nói không ra lời, đàn ông khỏe mạnh đã đi làm hết. Một người cao tuổi nói, không biết ở đây một con quỷ sứ hiện lên, nó lướt tới ồ ồ, quất đổ nhà cửa, nuốt cả heo gà. Tụi tôi đang ngồi vót nang thì nó phóng tới chụp, sợ quá quăng rựa chạy ra đường, thấy bà con chạy theo mà không dám ngó lại. Một người đàn bà tay cầm lá thuốc xanh tươi òa lên khóc, tôi đương bẻ thuốc, thấy người ta chạy cũng chạy, chưa kịp về nhà. Con chồn với thằng treo chơi ở nhà, chắc là bị quỷ sứ ăn thịt rồi. Chị ta đấm ngực thầm thập, nhào lăn trên mặt đất. Chồn treo, đây không phải là hai con vật, mà là tên của hai đứa con của chị. Con gái lớn tên là chồn, con trai nhỏ tên là treo. Chợ có tiếng ồn ồn ào ào như một vật nặng đang kéo tới. Người đàn ông vừa nổi vừa kêu lên, nó tới đó, bới làng xóm ơi, quỷ dữ, hồi nãy tôi thấy nó há cái miệng thật là to, như cái thúng cái, lưỡi le ra đỏ ngầu màu máu. Chết hết rồi, bận này chết hết rồi làng xóm ơi. Chưa dứt lời, ông ta đã chạy về phía chợ, mọi người nhốn nháo cả lên, một số chạy theo ông ta, một số thì chạy qua ngã xóm điền. Trẻ con la khóc in ỏi dân xóm vườn, một số đã ẩn nấp coi chừng. Xem thử sự việc thế nào, phần đông không biết, ức giáp gì cũng chạy theo. Toán người chạy về phía nam qua khỏi chợ đến phía trong dinh bà thì dừng lại. Dinh bà là miếu thờ Thiên Y Anna, vị thần nữ chăm ba, được người Việt cung kính, thường xuyên hương khói và mỗi năm ba lần cúng bái vào dịp Tết, mùa xuân, mùa thu. Khi đi qua đây, đi ngựa thì xuống ngựa, đi bộ thì dở mũ, dở nón, cúi đầu. Dừng lại phía bên trong nơi tôn nghiêm này là do người ta tin sẽ được bà che chở, quỷ dữ không dám vượt qua chinh. Đến xế thì mấy người dạng gan ẩn nấp lại còn báo tin. Con quỷ có thân hình dài, sức mạnh không có gì địch nổi. Nó đã dùng đuôi quật ngã một gian liều chợ, vài căn nhà, nuốt một số heo gà. Trong đó thì nó trườn về hướng rừng Tổng Đạt biến mất. Trên đường sớm giờ còn vết đi của nó là một luống dài, tất cả lần lượt kéo về. Điều may mắn là không ai hề hấn gì, nhưng đêm ấy, nhà nào cũng thức đến khuya, nhiều người họp lại nhà ông cụ thôn, bàn đi bàn lại cuối cùng, không ai biết nó là con gì. Nửa buổi hôm sau thì con quỷ dữ lại xuất hiện, mai là nó lướt đến đâu thì có tiếng ồ ồ ào ào phát ra tới đó, nên dân làng nghe được để kịp chạy trốn. Lần này đã có sự chuẩn bị nên nhà nào theo nhà nấy, cha mẹ con cái cùng nhau chạy, không còn tán loạn khóc gào. Vài hôm sau cũng thế, mọi người bây giờ đã hiểu con vật không phải là quỷ dữ, các cụ già bảo đó là thuồng luồng. Giống thủy quái này ghê gớm lắm, từ thượng cổ đã làm hại con người rất nhiều. Con thuồng luồng này chắc ở tận nơi xa, cửa sông cửa biển, có thể từ Hạ Bạn sông Đà Diễn, cũng có thể từ Hạ Bạn sông Thạch Bàn. Từ đó nó theo hang ngầm lên đây, miệng hang ở rừng Tổng Đạt. Làng xóm tổ chức báo động phòng thủ, mỏ lớn và trống lớn đặt ở chòi mòng rồi. Nhà nào cũng có mỏ tre thùng thiết, ai có ná có tên thì sửa lại căn lạc. Vót tên, lạc tức là dây căng qua cánh ná để bật tên đi. Ai có dấu mát thì mài bén cắm lại cán cho vững. Ba hôm liên tiếp sau đó con thuộc luồng không đến, dân làng có thời gian để chuẩn bị. Đám trai trẻ chắc chắn sẽ đánh thắng con thuộc luồng, nhưng không phải ai cũng tin được điều đó. Có người nói, đánh trống, đánh phèn la, gõ mỏ, mỏ thùng thiết là để đuổi cọp beo. Cọp beo có tai nghe, chớ thuộc luồng làm gì có tai nghe, không nghe thì nó đâu có sợ. Người khác thì nhắc câu về đuổi cọp, mượn lời cọp trong về. Mấy ông biết rồi đó, lóc cốc là gốc tre khô, thùng thùng là da trâu thúi, hụi hụi là mày đuổi tao, nghe cái xào tao mới sợ. Gốc tre khô là mỏ, da trâu thúi là trống. Đánh mỏ, đánh trống, đuổi, hụi hụi, cọp đâu có ngán, cọp chỉ ngán mũi tên, không biết ở hướng nào, nghe cái xào một cái, găm trúng chỗ nhược là rồi đời. Sở dĩ câu về cho rằng cọp sợ tên là vì người đi săn bắt bằng ná dùng hai loại tên, một loại gọi là tên dầm, dùng cây mò o vót nhỏ nhọn, một loại gọi là tên me, nơi đầu có gắn mũi me, tức là một miếng sắt hình tam giác cân, mũi nhọn. Bắn thú nhỏ dùng tên dầm, bắn nai heo rừng dùng tên me. Bắn các loại thú khác như cọp beo, sau đó không xẻ thịt ăn thì dùng tên me có tẩm thuốc độc. Mũi me găm vào con thú rồi là yên chí, dù bị thương nhẹ thì chỉ trong một ngày đêm là thuốc độc ngấm vào, không sống được nữa. Cái lợi hại nữa của mũi tên là nó quá nhẹ, con cọp không định được hướng xuất phát để xông tới vồ người bắn. Khi con thuộc luồng trở lại, người ta đã đánh trống gõ mỏ đập thùng thiết vô ích, người ta đã lấy ná tên ra bắn vô ích, những mũi tên me ấy như không đủ gãi ngứa khi lướt qua lớp vảy của nó. Nhờ phường săn bầu đặn ngoài xóm láng, đem lưới vào đóng, với hy vọng khi nó mắc lưới vùng vẫy sẽ xông đến giết, thì nó băng qua lưới khác nào băng qua một mảnh chỉ. Nó vẫn ồ ồ ào ào lướt tới, há rộng cái miệng đỏ ngầu, tách tưởi mùi máu, đôi quạt bên này, bên kia, xô ngã cây cối nhà cửa. Thanh niên vác đao, vác mát tung hơ nhưng không đến gần được, không làm gì được, cuối cùng đành bỏ chạy. Sau đó thì dân làng ra công đào một cái hào sâu chắn qua đường, đào ngày đào đêm hì hục, đào ong đào, đàn bà đào, trẻ em gánh đất bưng đất đổ ra xa, biết bao nhiêu công sức mồ hôi. Hôm con thuộc luồng lên sớm, nó phóng qua không chút trở ngại, tất cả mọi cách phòng chống đều vô hiệu. Dân làng đành than thở kêu trời. Các cụ già căn cứ vào câu thuộc luồng không ở cạn, cho rằng từ hang vực nó lên tới đây cũng phải nửa buổi và đến xế phải quay về hang vực, nên thời gian nó mà sắp xếp việc làm, heo nhốt trong chuồng cột sẵn sợi dây để thắt chạy, gà nhốt sẵn trong giỏ để gánh chạy, trâu bò thì mở sớm, thả xa vì trâu thính hơi lại không ưa mùi tanh. Đã có lần nó phá chuồng chạy, phải vài hôm sau mới tìm ra lùa về. Có người ở dưới đồng lên chơi bàn, con thuồng luồng này đã thành tinh, đâu có thể đuổi nó theo cái cách bình thường mà phải trấn ếm. Ngày xưa thì ngoài Bắc ông Hàng Thuyên, lấy cái lệnh vua làm bài văn đuổi cá sấu về Tây Phật. Trước đó thì thời nhà Lý, quân ông Lý Thường Kiệt khi qua sông Phan Định cũng đã đọc sách tuyên phong cho ba con sư tử nước là Hiệu Thuận, Tam Thần. Con thuận luồng này cũng phải nhờ đến thầy phù thủy. Nghe theo lời ấy, làng cử người xuống Hòn Gió đến thầy Chính Mây cầu hỏi. Thầy Chính Mây mù hai mắt từ nhỏ, thiên hạ đồn rằng thầy tinh thông mọi lẽ âm dương, chuyện xa chuyện gần dẫu ai giấu kín trong lòng thầy cũng biết. Thầy Chính Mây trợn đôi mắt trắng giả lên, hú oá một hồi, sai đệ tử đi dò xét. Thầy ngáp liên hồi lắc đầu, rung đùi cho biết: con thuộc luồng này là một con tướng của Long Vương, hoang đàng, bất tuân lệnh chủ, bị đuổi ra khỏi thủy cung, lên cõi trần làm tên giặc cướp. Nó phải nuốt khoảng 9.999 con gà, 999 con heo, 99 con bò và 9 con người sơ sinh để đủ phù phép biến hóa thành ngôi với Long Vương. Muốn trừ nó phải là thầy phù thủy cao tay ấn, phải vô miệt đồng cọ rước các vị ẩn tu nơi núi Bà, núi Chúa, Hòa Mai. Làng cử người đem ngựa xuống dinh, giao đồng cọ hỏi thăm có thầy Mười Gươm, nơi thầy ở gọi là tỉnh, gần chân núi, cuối cánh đồng, đường xá nơi nào cũng lầy lội. Muốn vào tỉnh thầy phải đi qua 10 cửa cổng, mỗi cửa cổng có 2 hình nộm cặp gươm đứng canh hai bên. Thầy Mười Gươm nhận lễ Phật, lên ngựa đến chợ đồn. Tới khỏi dốc Bằng Ngồi, thầy bắt ẩn, nói là để ngăn không cho con thuộc luộc lên sớm, đợi khi thầy bày binh bố trận xong, thầy sẽ giải ấn gọi nó lên và dùng gươm lịch giết là xong. Dân chợ đồn đón tiếp thầy Mười Gươm thật chu đáo với tất cả niềm tin. Thầy vẽ nhiều đạo bùa sai đem dán từ đầu đường đến xuống tới tận tổng đạt, rồi bảo dựng ở gò cây, chang chang một chòi cao. Thầy mặc áo dài đen, thắt dây lưng đỏ, đầu chích khăn đỏ, trước ngực sau lưng mang 2 lá bùa, đứng trên chòi cao cầm nén nhang, trái đỏ điều binh khiển tướng xuống đánh con thuộc luồng. Tiếng hú của thầy vang xa, tựa âm thanh của ma quái nghe thật rùng rợn, nhìn thầy ai nấy đều kinh hãi. Ba hôm sau thì con thuộc luồng mới xuất hiện cũng vừa lúc thấy thầy Mười Gươm đã nai nịch, chỉnh tề sẵn sàng, đấu sức. Mặc cho thầy hô mây hú gió kêu gọi thiên tướng âm binh, con thuộc luồng cứ ồ ồ ào ào lướt tới, há cái miệng rộng đỏ ngầu, tanh tưởi mùi máu. Nó sắp đến chân đồi chờ đó, thầy Mười Gươm quăng tiếp mấy đạo bùa xuống nhưng không có kết quả gì, lật đật leo xuống khỏi chòi. Dân làng chắc ven này thầy sẽ dùng pháp thuật bắt trói cái con vật như thầy đã nói. Nhưng không. Mặt thầy xám ngắt, môi thì thâm lại, tiếng nói thì run run đứt quãng. Thầy chạy, chạy trước mọi người, chạy nhanh hơn ai hết. Ban đầu thì thầy quăng cái chiếc tù phà, rồi cái chiếc khăn đỏ rơi xuống, tiếp theo là dây thắt lưng đỏ. Chân làng ban đầu ngờ ngợ, một phút ngạc nhiên rồi tất cả cũng đã hiểu ra, xô nhau chạy tán loạn. Con thuộc luồng đang trớn ồ ồ ào ào lướt tới,